Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 22 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama và phu nhân dự dạ vũ kết thúc lễ lạc ăn mừng lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2.
Đặc sứ Nhật Bản đến thăm Trung Quốc để tìm cách xoa dịu cuộc tranh chấp biển đảo.
Nga đưa phi cơ tới Liban để di tản công dân Nga ở Syria.
Một loạt các vụ đánh bom xe xung quanh thủ đô Iraq đã giết chết ít nhất 16 người.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị siết chặt các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên.
UN 안보리 논의가 현재 막바지에 있습니다. 따라서
và trong phần tin về Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Chủ tịch Hội đồng Châu Âu nêu lên vấn đề nhân quyền trong lúc gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ nhì. Trong một ngày lễ lạc đánh dấu bằng sự hiện diện của Tổng thống Obama và phu nhân Michelle tại hai buổi dạ vũ nhậm chức. Các buổi dạ vũ chính thức kết thúc một ngày đầy những sự kiện tổ chức công phu tại thủ đô Washington, mặc dù đã tương đối giảm quy mô so với lần nhậm chức đầu tiên cách đây 4 năm. Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ cử hành trên các bậc thang của Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Tại đây, ông nói với đám đông lên tới nửa triệu ủng hộ viên rằng ông sẽ theo đuổi một nghị trình tiến bộ trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhì. Tổng thống Obama và phu nhân còn tham gia một cuộc diễu hành chiến thắng tới Tòa Bạch Ốc với những xe hoa và các ban nhạc diễu hành đến từ tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Hôm nay, vợ chồng Tổng thống Obama sẽ đến ngôi giáo đường quốc gia lịch sử để dự một lễ cầu nguyện, một truyền thống đã được duy trì trong nhiều thập niên qua, quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo từ khắp nước Mỹ. Trong khi bài diễn văn của Tổng thống Obama tập trung vào chủ đề đoàn kết, một chủ đề vẫn thường được nhắc tới trong các bài diễn văn như thế này, ông Obama còn hứa là trong nhiệm kỳ thứ nhì sẽ tập trung giải quyết những vấn đề mà nhiều người thuộc phe tự do vẫn theo đuổi, kể cả vấn đề biến đổi khí hậu, các quyền của giới đồng tính và vấn đề cải cách di trú. Đám đông kéo tới khu công viên quốc gia trước tiền đình Quốc hội Hoa Kỳ rất đông đảo, nhưng không đông bằng đám đông đã đến nghe bài diễn văn nhậm chức đầu tiên của ông hồi năm 2009, khi gần 2 triệu người đổ về thủ đô của nước Mỹ để chứng kiến vị Tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ tuyên thệ nhậm chức. Tổng thống Obama chính thức tuyên thệ nhậm chức hôm Chủ nhật trong một buổi lễ riêng tư tại Tòa Bạch Ốc. Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng Tổng thống phải làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Nhưng vì ngày này năm nay rơi vào ngày Chủ nhật, lễ nhậm chức trước công chúng được dời lại sang ngày thứ Hai.
Trong khi đó, thì Trung Quốc nói nước này lạc quan một cách dè dặt về mối quan hệ với Hoa Kỳ khi Tổng thống Barack Obama bắt đầu nhiệm kỳ thứ Hai. Cơ quan thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm qua nói rằng sự thiếu tin tưởng về mặt chiến lược đã trở thành chướng ngại chính cho một mối quan hệ Trung-Mỹ trưởng thành. Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh và ổn định, phù hợp với lợi ích căn bản của cả hai nước. Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng thường tranh cãi về các vấn đề thương mại và tiền tệ, cũng như những vụ tranh chấp lãnh thổ ở vùng Đông Nam Á. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, người Afghanistan nói rằng họ muốn ông Obama dành ưu tiên cho những sáng kiến hòa bình ở Afghanistan và đầu tư vào cơ sở hạ tầng dài hạn của đất nước, cũng như nhu cầu về an ninh quốc gia. Còn ông Erastus Mwencha, Phó Chủ tịch Liên minh châu Phi thì nói, lục địa này không trông đợi bất cứ điều gì đặc biệt trong nhiệm kỳ 4 năm tới của ông Obama, ngoài việc chú trọng vào phát triển kinh tế. Ông Obama tuyên thệ nhậm chức hôm Chủ nhật trong một buổi lễ riêng tư tại Tòa Bạch Ốc, một buổi lễ trước công chúng diễn ra vào ngày hôm qua tại trụ sở Quốc hội Mỹ. Ông nói với một nhóm người ủng hộ đêm Chủ nhật rằng lễ nhậm chức là một dịp để tôn vinh đất nước và những lý tưởng của quốc gia.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Chủ tịch châu Âu nhắc Tổng bí thư Việt Nam về vụ xử blogger. Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu mới lên tiếng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong các buổi tiếp xúc với Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ở Brussels, Bỉ. Bà Maja Kosijansik, nữ phát ngôn viên của người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Catherine Ashton, đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy về chuyến công du châu Âu của ông Trọng mà bà coi là rất quan trọng. Bà Kosijansik cũng cho rằng Tổng bí thư Việt Nam đã gặp hầu như tất cả các nhân vật quan trọng nhất của EU và hai bên đã bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ.
Both sides expressed the commitment to broadening and strengthening the relationship.
Bà cho biết đôi bên đã cam kết mở rộng và tăng cường quan hệ giữa EU và Việt Nam trên cơ sở các thỏa hiệp về đối tác và hợp tác, cũng như thỏa thuận về thương mại tự do trong tương lai. Ông Trọng tới Liên hiệp châu Âu theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy khi ông tới thăm Việt Nam hồi cuối tháng 10 năm 2012. Theo nữ phát ngôn viên Kosijansik, ngoài việc trao đổi các vấn đề kinh tế, hai bên cũng thảo luận các vấn đề còn khác biệt mà Liên hiệp châu Âu vẫn còn quan ngại, và nhân quyền là một trong các vấn đề lớn nằm trong chương trình nghị sự.
Both presidents raised this issue. They issued.
Bà Kosijansik nói cả hai vị chủ tịch của Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu đều nêu lên vấn đề này. Cụ thể, họ đã nêu lên trường hợp các blogger mới đây bị tuyên án tù dài hạn trong tháng trước, mà EU cũng đã ra tuyên bố công khai. Việt Nam mới đây đã kết án 14 người Công giáo và Tin lành, được cho là các nhà hoạt động và các blogger ôn hòa. Được biết, tháp tùng ông Trọng trong chuyến công du châu Âu từ ngày 17 tới 24 tháng 1 còn có một phái đoàn hùng hậu bao gồm nhiều giới chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài EU ở Bỉ, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam còn tới Italia và Anh. Tin cho hay đây là lần đầu tiên ông Trọng tới Tây Âu trên cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Kosijansik cho biết nhân quyền là một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa EU và Việt Nam, nên phía châu Âu sẽ nhất quyết và thường xuyên nêu lên vấn đề này.
We are very much in favor of promotion of human rights and the rule of law.
Bà cho hay EU ủng hộ việc thúc đẩy nhân quyền và pháp quyền ở Việt Nam, và EU tin rằng đó là các lực đẩy quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Bà cũng cho biết rằng việc đạt tiến bộ trong các vấn đề này là điều quan trọng. Việt Nam và EU đã thiết lập và tiến hành hai vòng đối thoại về nhân quyền trong năm ngoái. Vấn đề này cũng là một phần không thể tách rời trong mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên. Đó cũng chính là những điều mà Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo với Chủ tịch Trương Tấn Sang khi ông thăm Việt Nam hồi cuối năm 2012. Trên cho hay hôm 22 tháng 1, Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 đã đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại Vatican. Cuộc gặp này được coi là một động thái gây ngạc nhiên vì Đức Giáo Hoàng thường tiếp nguyên thủ quốc gia thay vì một người đứng đầu một đảng phái chính trị. Ngoài ra, Việt Nam và Vatican chưa thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ.
Philippines đưa tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra Tòa Liên Hiệp Quốc. Philippines đã đưa Trung Quốc ra một tòa án của Liên Hiệp Quốc với hy vọng giải quyết tranh chấp lãnh hải kéo dài trên vùng Biển Đông. Ngoại trưởng Albert Del Rosario cho biết Manila đã đưa vụ tranh chấp ra Tòa án Quốc tế về luật biển, bởi vì chính quyền nước này đã cạn kiệt gần như tất cả các giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán với Trung Quốc. Ông Del Rosario cho biết Philippines yêu cầu Tòa án Trọng tài của Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng các tuyên bố đòi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, dựa trên đường chính đoạn hay còn được người Việt Nam gọi là đường lưỡi bò, đường chữ U, là trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và vô giá trị. Philippines tuyên bố vùng biển nằm trong quy định của một điều khoản thuộc Công ước Liên Hiệp Quốc mà hai nước đã ký, theo đó cho phép các nước tuyên bố một khu vực đặc quyền kinh tế kéo dài 370 km tính từ bờ biển nước họ. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền gần như toàn bộ 3,5 triệu km vuông ở vùng biển Đông, gây mâu thuẫn không chỉ với Philippines mà còn với Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Hiện chưa có phản ứng tức thời từ Trung Quốc về hành động của Philippines. Bắc Kinh lâu nay luôn nhấn mạnh rằng tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua các cuộc đối thoại song phương. Các tranh chấp đang ngày càng trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây vì các nước gia tăng khai thác nguồn dầu lửa và khí đốt được cho là có trữ lượng lớn ở Biển Đông. Năm ngoái, các tàu của Trung Quốc và Philippines đã đối đầu nhau trong nhiều tuần quanh bãi cạn không người ở Scarborough, mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.
Lễ diễu hành Tết ở Little Sài Gòn không thể diễn ra. Thành phố Westminster, nơi cư ngụ của cộng đồng người gốc Việt lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho biết không thể cung cấp khoản tiền khoảng 60.000 đô la để tổ chức lễ diễu hành thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay. Giới hữu trách lên tiếng kêu gọi người dân ở Little Sài Gòn tự gây quỹ để duy trì một sự kiện truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Mỗi năm, lễ diễu hành nhân dịp Tết Nguyên đán đầy màu sắc khởi nguồn từ gần 30 năm trước, thu hút hàng chục nghìn người tham dự và được coi là một sự kiện lớn nhất mỗi năm ở Little Sài Gòn. Nhưng năm nay, trong tình cảnh thiếu hụt nhiều triệu đô la trong ngân sách, chính quyền Westminster không thể đóng góp khoản tiền hàng chục nghìn đô la để tổ chức sự kiện. Anh Billy Lê, Chủ tịch Liên hội Sinh viên Việt Nam Bắc Mỹ Châu, cho VOA Việt ngữ biết rằng cộng đồng người Việt vẫn muốn duy trì buổi lễ diễu hành dù gặp khó khăn về tài chính.
Trong vài năm trước thì thành phố Westminster đứng ra bảo trợ và tổ chức cái diễn hành này. Thì năm nay, vì năm nay là cái ngân sách của thành phố không có, nên họ không có làm cái diễn hành. Vì vậy, ban tổ chức bên cộng đồng, họ muốn là tiếp tục cái truyền thống là có cái diễn hành mỗi năm. Thì vì vậy, họ muốn là dự định đứng ra để tổ chức. Và trong đó mời các hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đến để mà giúp họ một tay. Hiện nay thì cộng đồng đang kêu gọi tất cả các cơ sở thương mại và cũng như là các đồng hương, nếu mà có thể đóng góp đến với lại ban tổ chức thì xin quý vị hãy liên lạc với ban tổ chức.
Buổi lễ diễu hành dự kiến diễn ra ngày 10 tháng 2 và thời hạn để cộng đồng phải quyên đủ số tiền 60.000 đô la là ngày 24 tháng 1. Nếu cho tới ngày này mà cộng đồng gốc Việt ở Little Sài Gòn không quyên đủ tiền, giới chức thành phố sẽ hủy giấy phép tổ chức diễu hành. Khoản tiền này được dùng để chi trả cho các nhân viên thành phố làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, cũng như tiền thuê các hàng rào bảo vệ dọc theo tuyến đường diễu hành. Anh Lê cho rằng cuộc diễu hành này có nhiều ý nghĩa, nhất là thế hệ người Việt sinh ra ở Mỹ. Thế nên các bạn sinh viên đang tích cực vận động mọi người tham gia đóng góp.
Không những Little Sài Gòn nhưng mà khắp nơi trên Hoa Kỳ, ở đâu cũng có thể gặp những cái sự khó khăn. Inflation nó đang lên, cái gì cũng lên hết. Khi mà mọi cái đều tăng thì đương nhiên chúng ta phải cần năng nổ hơn trong cái công việc gây quỹ cho một cái sinh hoạt nào đó.
Ông Chí Tạ, thị trưởng gốc Việt đầu tiên của Westminster, được báo chí trích lời nói rằng lễ du hành là một truyền thống văn hóa tốt đẹp cần được duy trì, dù thành phố không thể hỗ trợ về mặt tài chính.
Nhân dịp đầu năm, Đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiếngviệt.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ ghi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Thưa quý thính giả, theo dữ liệu thì vài ngày tới đây, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ siết chặt các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên. Điều này là để đáp lại vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên hồi tháng trước, một hành động vi phạm lệnh cấm không cho Bình Nhưỡng sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Hồi đầu tuần này, một bản sơ thảo nghị quyết đã bắt đầu được luân lưu trong số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt được một thỏa hiệp sau những cuộc thảo luận sôi nổi ở hậu trường về Bắc Triều Tiên và chương trình hạt nhân của nước này. Tuy Washington muốn có một nghị quyết cứng rắn, Bắc Kinh tỏ ý ngần ngại trong việc theo đuổi một đường lối nghiêm khắc đối với nước láng giềng và là đồng minh của mình. Các nhà ngoại giao cho biết đa số các nước hội viên Hội đồng Bảo an giờ đây tán đồng một cách thức trừng phạt bao gồm những biện pháp chế tài mới đối với cơ quan không gian của Bắc Triều Tiên. Họ cũng cho biết bản sơ thảo có những lời lẽ mạnh mẽ để lên án vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên hôm 12 tháng 12, một hành động vi phạm hai nghị quyết trước đây của Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Tae-yong xác nhận rằng những cuộc thảo luận về nghị quyết sắp sửa chấm dứt. Tuy nhiên, ông Cho nói rằng hễ còn quá sớm để nói tới lập trường của Nam Triều Tiên đối với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ông cho biết Seoul phải đợi cho tới khi mọi việc được đúc kết. Bản sơ thảo nghị quyết yêu cầu cộng đồng quốc tế phải có quyết tâm để thực hiện những hành động đáng kể trong trường hợp Bắc Triều Tiên lại tìm cách tiến hành những vụ phóng hỏa tiễn hoặc thử nghiệm hạt nhân. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác nhận là Trung Quốc đã tham gia các cuộc thảo luận mới đây tại Hội đồng Bảo an. Ông Hồng nói rằng các giới chức Trung Quốc tin rằng Bắc Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng vệ tinh bất chấp những mối quan tâm của quốc tế và Trung Quốc cho rằng đó là một việc đáng tiếc. Nhưng đồng thời Trung Quốc cũng tin nghị quyết của Hội đồng Bảo an nên tránh làm cho căng thẳng leo thang để duy trì hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên đã nhắc lại lập trường của Seoul là Bình Nhưỡng không được tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Ông Cho nói rằng Nam Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu Bắc Triều Tiên không được thực hiện những hoạt động như vậy, mà thay vào đó hay tập trung vào nỗ lực cải thiện cuộc sống của những người dân nghèo khổ. Hai miền Nam Bắc Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao và trên lý thuyết vẫn còn trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc chiến Triều Tiên chỉ kết thúc bằng một hiệp định ngưng bắn vào năm 1953. Bắc Triều Tiên hiện nay là một trong những nước bị cô lập và nghèo khó nhất thế giới.
Thưa quý thính giả, hồi tuần trước thì tòa án xét xử Khmer Đỏ ở Campuchia do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã phải hủy bỏ các phiên tòa sau khi hai trong số ba bị cáo vào bệnh viện. Vụ việc này khơi lại mối quan tâm về vụ xử ba cựu thủ lãnh Khmer Đỏ trong độ tuổi 80. Thông tin viên Robert Carmichael của đài VOA tại Phnom Penh có bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Ông Nguyen Chia, 86 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện hôm 13 tháng 1 sau khi ngã quỵ tại địa điểm giam giữ của tòa án. Nhân vật được xem là người đứng đầu công tác tư tưởng của chế độ Khmer Đỏ này đang được chữa trị bệnh sân cuốn phổi cấp tính. Ba ngày sau đó, cựu quốc trưởng Khieu Samphan, 81 tuổi, và là người trẻ nhất trong ba bị cáo đã được đưa vào cùng một bệnh viện vì mệt lả và khó thở. Cả hai bị cáo đều tự nguyện từ bỏ quyền có mặt tại tòa, và trong lúc không có sự hiện diện của hai người này, tòa án đã nghe phần trình bày về những văn kiện nào mà phe công tố và phe biện hộ muốn dùng làm bằng chứng. Ngày hôm nay, tòa án đã yêu cầu luật sư quốc tế biện hộ cho ông Nguyen Chia, ông Victor Kobe, cho biết tình trạng sức khỏe của thân chủ của ông.
Tình trạng sức khỏe đang xuống cấp, cho nên đó là điều đáng lo ngại. Nhưng chúng tôi không có thay đổi nào về vấn đề liên quan tới quyết định từ bỏ quyền hiện diện.
Bị cáo thứ ba, cựu ngoại trưởng Yang Sari, 87 tuổi, vẫn ở địa điểm giam giữ. Ông này được cho là người có sức khỏe yếu nhất trong số ba bị cáo. Lâu nay, tuổi tác của ba bị cáo này là mối quan tâm chính và những vụ việc về sức khỏe trong tháng này đã khơi dậy mối lo ngại là các bị cáo có thể qua đời trước khi vụ xử kết thúc. Bà Anne Heldon là cố vấn pháp luật của Trung tâm Văn kiện Campuchia, tổ chức hàng đầu ở Campuchia, chuyên nghiên cứu về tội diệt chủng. Bà cho biết ý kiến như sau về việc này.
Đây là một điều quan trọng vì cả ba bị cáo đều lớn tuổi và có vấn đề về sức khỏe. Hiện giờ chỉ có ba bị cáo mà hai người đang nằm bệnh viện.
Ba bị cáo này là những cựu thủ lãnh còn sống của Khmer Đỏ, là phong trào cộng sản do Pol Pot cầm đầu và nắm quyền cai trị Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979. Trong thời gian đó, có khoảng 2 triệu người, tương đương với 1/4 dân số, đã thiệt mạng vì bị xử tử, bị đói, bị bệnh hoặc phải làm việc quá độ. Bà Hendo nói rằng vụ xét xử này là cơ hội duy nhất để buộc giới lãnh đạo Khmer Đỏ nhận lãnh trách nhiệm về những hành vi tàn ác trong quá khứ.
Tuy nhiên, khi số bị cáo ít đi, thì những tội phạm được thảo luận trong phiên xử sẽ ít đi. Và đương nhiên, nếu không có được một sự phán xét, thì cơ hội để kể lại câu chuyện về những tội ác trong một thời kỳ nhất định sẽ giảm đi.
Vụ xử các cựu thủ lãnh Khmer Đỏ đã mất đi một bị cáo. Cuối năm ngoái, cựu Bộ trưởng Xã hội Ian Thirith, 80 tuổi, đã được tòa án xét thấy không đủ năng lực tâm thần để hầu tòa. Người ta tin rằng bà bị bệnh Alzheimer. Tất cả các bị cáo đều phủ nhận những cáo trạng về tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Vì sự phức tạp của vụ án cộng với vấn đề tuổi tác và sức khỏe của các bị cáo, tòa án đã chia vụ xét xử thành một loạt những vụ xử nhỏ hơn và diễn ra nối tiếp nhau. Trên lý thuyết, điều này có nghĩa là tòa án có thể đưa ra sự phán xét của mình trong lúc vụ án tiếp diễn. Và nhờ vậy, mối rủi ro bị cáo qua đời trước khi phán quyết được đưa ra, như trường hợp của cựu tổng thống Slobodan Milosevic của Serbia, sẽ giảm đi. Tòa án không thể kết tội bị cáo nào qua đời trước khi có phán xét.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quay sang châu Á, một vị đặc sứ của đảng đương quyền Nhật Bản đang có mặt ở Trung Quốc để dự các cuộc đàm phán nhằm giảm bớt những căng thẳng trong cuộc tranh chấp lãnh thổ đầy cay đắng với Bắc Kinh. Đặc sứ Natsuo Yamaguchi đã đến Bắc Kinh hôm nay, nơi ông trao lại một bức thư của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ông Yamaguchi hy vọng sẽ gặp nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc Tập Cận Bình và các giới chức cao cấp khác của Trung Quốc trong chuyến đi 4 ngày tới thăm nước này. Trước đó, ông bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm này sẽ giúp bình thường hóa các quan hệ và dẫn tới một hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung. Ông Yamaguchi là nhà lập pháp đầu tiên của Nhật Bản đến thăm Trung Quốc kể từ khi chính quyền diều hâu của Thủ tướng Abe lên nắm quyền hồi tháng 12 năm ngoái. Cả hai bên mới đây đã ra dấu hiệu cho thấy là họ đã sẵn sàng xuống thang cuộc tranh chấp về chủ quyền của các hòn đảo không người ở trong Biển Đông Trung Hoa. Tuần trước, ông Giả Khánh Lâm, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị, là cơ quan tư vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc, kêu gọi hãy đàm phán. Ông nói Trung Quốc xem các mối quan hệ với Nhật Bản là vô cùng quan trọng. Cuộc tranh chấp đã xấu đi đáng kể hồi năm ngoái sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku, mà người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Tuy nhiên, bất chấp cuộc tranh chấp đang được xoa dịu, hiện vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy là bất cứ nước nào có ý định giảm thiểu đòi hỏi chủ quyền các hòn đảo trong vòng tranh chấp, nằm giữa vùng biển có nguồn hải sản phong phú và tiềm năng dầu khí lớn. Đặc sứ Nhật Bản nói với các nhà báo rằng nước ông vẫn coi các hòn đảo liên hệ là lãnh thổ của Nhật và không thừa nhận một cách chính thức là có một cuộc tranh chấp về chủ quyền các hòn đảo này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay trích lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này, nói rằng cái gọi là sự hiện hữu cũng như quyền kiểm soát của Nhật Bản trên khu vực này là bất hợp pháp và không có hiệu lực. Mặc dù cho tới nay vẫn chưa xảy ra cuộc đụng độ nào, cả hai nước đã điều chiến đấu cơ phản lực tới quần đảo tranh chấp trong những tuần lễ gần đây, khơi lên những lo sợ về một cuộc xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất của Á Châu. Nhật Bản sáp nhập các hòn đảo này vào cuối thế kỷ 19. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên quần đảo mà họ gọi là Điếu Ngư Đài hồi năm 1971, nói rằng các bản đồ cổ đại cho thấy là quần đảo này thuộc chủ quyền của Trung Quốc trong suốt nhiều thế kỷ.
Một tòa án Indonesia đã kết án tử hình đối với một phụ nữ Anh vì người này tìm cách buôn lậu ma túy vào đảo nghỉ mát Bali. Bà Lindsay Sandiford, 56 tuổi, đã bật khóc khi nghe tuyên án vào ngày hôm nay, nhưng không đưa ra bình luận gì khi bà được đưa trở lại vào nhà giam. Mặc dù luật pháp Indonesia nổi tiếng là nghiêm về vấn đề ma túy, bản án nặng hơn rất nhiều so với dự kiến. Các công tố viên đã đề nghị 15 năm tù giam. Một hội đồng thẩm phán tại tòa sơ thẩm Denpasar nói rằng không có lý do để giảm nhẹ bản án của bà Sandiford. Họ nói rằng bà đã làm tổn hại hình ảnh của Bali như một địa điểm du lịch. Bà Sandiford đã bị bắt hồi tháng 5 năm ngoái tại sân bay quốc tế Bali với 4,8 kg cocaine nằm trong lớp lót vali. Bà nói một băng đảng tội phạm đe dọa sẽ làm hại con bà nếu bà không vận chuyển ma túy cho chúng. Lượng ma túy có giá buôn là 2,5 triệu đô la. Luật sư của bà nói bà sẽ kháng án. Hai công dân Anh khác cũng nhận bản án nhẹ hơn vì vai trò của họ trong vụ việc này. Một người thứ tư dự kiến sẽ bị tuyên án vào cuối tháng. Viện nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy của Úc nói Indonesia có 114 tù nhân chờ tử hình, song chưa có vụ hành quyết diễn ra từ năm 2008. Tội phạm bị kết án tử hình sẽ bị đem ra pháp trường xử bắn. Tuy nhiên, án tử hình đôi khi được giảm xuống thành án tù nhiều năm.
Nga cho hay là họ đang điều động 2 phi cơ tới Liban để di tản các công dân Nga nào muốn rời Syria để tránh cuộc xung đột tại đây. Một nữ phát ngôn viên của cơ quan đặc trách đối phó tình huống khẩn cấp của Nga, bà Irina Rosius, nói dự kiến sẽ có hơn 100 công dân Nga lên 2 chuyến bay này sau khi băng qua Syria bằng đường bộ. Bà cho biết là Nga đang gửi máy bay tới khu vực để tất cả những người Nga nào muốn rời Syria có cơ hội làm điều đó. Hiện chưa rõ liệu các chuyến bay này có sẽ khởi sự một chiến dịch di tản kéo dài hay không. Nga là một trong các nước đồng minh binh vực Syria mạnh mẽ nhất, và việc di tản công dân Nga là dấu hiệu rõ rệt nhất cho tới nay rằng Moscow có thể đang chuẩn bị cho tình huống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có thể sụp đổ. Cũng trong ngày hôm qua, Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại London tường trình rằng một bom xe đã phát nổ tại thủ đô Damascus và một bom xe khác ở trung bộ Syria giết chết ít nhất 30 người. Liên Hiệp Quốc nói ít nhất 60.000 người đã bị giết chết từ khi cuộc xung đột khởi sự tại Syria hồi tháng 3 năm 2011. Trước đó trong ngày, phe đối lập Syria hoãn lại việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Sau một phiên họp ở Istanbul, các lãnh đạo đối lập nói họ đã thành lập một ủy ban 5 người để tham khảo ý kiến với các lực lượng đối lập. Liên minh quốc gia Syria đã được thành lập hồi tháng 11 năm ngoái, và từ đó đã được hơn 110 quốc gia công nhận là đại diện chính đáng của nhân dân Syria. Tổ chức này đã yêu cầu Tổng thống Assad, người đã nắm quyền tại Syria trong suốt 12 năm qua, phải từ chức.
Một loạt các vụ đánh bom xe ở trong và xung quanh thủ đô Iraq đã giết chết ít nhất 16 người. Những vụ đánh bom hôm thứ Ba bao gồm một cuộc tấn công gần một căn cứ quân đội ở thành phố Taji, cách Baghdad 25 km về phía Bắc. Vụ đánh bom giết chết 6 người và làm bị thương ít nhất 20 người khác. Một vụ đánh bom xe khác giết chết 5 người, trong đó có 2 binh sĩ, gần một trạm kiểm soát an ninh tại Mahmudia ở phía nam thủ đô. Cuộc tấn công thứ Ba nhắm vào một khu dân cư Sula ở Baghdad, giết chết 5 người khác. Chưa ai lên tiếng nhận thực hiện những vụ đánh bom. Tuần trước, một loạt những vụ tấn công khắp cả nước đã giết chết 59 người.
Thủ tướng Algeria nói rằng vụ cầm giữ các con tin hồi tuần trước tại khu khai thác khí đốt ở vùng sâu trong sa mạc đã chấm dứt với 37 công nhân người nước ngoài thiệt mạng và 5 người khác vẫn mất tích. Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Abdel Malek Celal loan báo những chi tiết đầu tiên về những gì đã xảy ra tại khu nhà máy khí đốt Amenas ở đông bộ Algeria, nơi các phần tử chủ chiến Hồi giáo bắt giữ hàng chục con tin hôm thứ Tư tuần trước. Các giới chức nước ngoài đã xác nhận trường hợp tử vong của 7 người Nhật, 6 người Phi, 3 người Mỹ, 3 người Anh, 2 người Romania, 1 người Pháp và 1 người Colombia. Những số liệu do các giới chức cung cấp cũng cho biết là có 5 người nước ngoài vẫn còn mất tích.
Hội ứng xá quốc tế cho biết 17 người đã chết trong các trại tị nạn ở Afghanistan vì thời tiết lạnh giá. Tổ chức nhân quyền này cảnh báo không được để tái diễn tình cảnh hồi năm ngoái là 100 người chết trong trại vì thiếu sự giúp đỡ. Một phát ngôn viên của tổ chức gọi những cái chết này là một thảm kịch có thể ngăn ngừa được và quy lỗi cho việc thiếu phối hợp trong việc hỗ trợ mùa đông cho hàng trăm ngàn người dân sống trong các trại tị nạn di dời trên khắp cả nước. Bà nói những cái chết đó chứng tỏ sự cần thiết phải bảo vệ những nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất là trẻ em và người cao tuổi khỏi thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.